Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân sau vụ Will Nguyễn bị bắt tại Việt Nam. Việt Nam có thể trả Trịnh Xuân Thanh về Đức để giảm bớt căng thẳng ngoại giao. Quân đội Mỹ có thể được điều đi giữ trẻ vượt biên. Và Airbus cảnh báo sẽ rời khỏi Anh nếu không có thỏa thuận nào của EU về Brexit.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hãng chế tạo máy bay châu Âu Airbus ngày 21 tháng 6 cảnh báo rằng hãng này có thể bị buộc phải rời khỏi Anh nếu chính phủ Anh không đạt một thỏa thuận thương mại cho tương lai với Liên minh châu Âu. Theo NBC News, các kế hoạch rút Anh khỏi Liên minh châu Âu thường được gọi là Brexit của nước này hôm 22 tháng 6 vấp phải một trở ngại lớn khi Airbus đe dọa sẽ rút khỏi Anh nếu tiến trình Brexit diễn ra mà không có một thỏa thuận về các quan hệ kinh doanh trong tương lai. Là một công ty hàng không vũ trụ với khoảng 14.000 công nhân làm việc tại 25 nhà máy ở Anh, Airbus cho biết sẽ xem xét lại việc đầu tư dài hạn tại nước này nếu không đạt được một thỏa thuận. Theo Reuters, Airbus còn cảnh báo, nếu hãng này rút khỏi Anh thì hàng ngàn công nhân sẽ có nguy cơ mất việc làm. Cũng theo Reuters, trong một bản ghi nhớ được đưa ra vào cuối ngày 21 tháng 6, Airbus cho biết các kế hoạch hiện tại cho giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào tháng 12, 2020, vẫn không đủ thời gian để các nhà lập kế hoạch châu Âu thích ứng với chuỗi cung ứng của mình. Các nhà máy ở Anh sản xuất cánh máy bay Airbus các loại từ A320 đến A380 siêu lớn, để rồi sau đó được đưa sang Pháp và Đức lắp ráp. Đây là cảnh báo mạnh nhất từ Airbus diễn ra sau khi một nghiên cứu trong ngành vừa hoàn thành cho thấy một trong năm nhà máy sản xuất sẽ có kế hoạch sa thải công nhân để đối phó với chi phí gia tăng sau Brexit. Trong một đánh giá về rủi ro do Brexit gây ra, Airbus cho biết việc Anh rút khỏi Brexit mà không đạt được một thỏa thuận nào sẽ dẫn tới tình trạng trì trệ và gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động sản xuất của tập đoàn này ở Anh. Quan chức điều hành của Airbus Commercial Aircraft, ông Tom Williams, cho biết trong một tuyên bố, nói đơn giản, một kịch bản không có thỏa thuận sẽ trực tiếp đe dọa tới tương lai của Airbus tại Anh. Quân đội Hoa Kỳ đã được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận 20.000 trẻ em nhập cư đến lưu trú. Các quan chức cho biết hôm 21 tháng 6, sau khi Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực điều chỉnh chính sách di dân vốn đang bị chỉ trích kịch liệt về việc chia tách trẻ em ra khỏi cha mẹ của chúng tại biên giới. Hãng tin Reuters trích lời phát ngôn viên ngũ giác đài Dana White cho biết Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã khảo sát 3 căn cứ quân sự ở bang Texas và sẽ khảo sát một căn cứ ở bang Arkansas, nhưng chưa có quyết định cụ thể được đưa ra. Bà Dana White cho biết, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã yêu cầu ngũ giác đài xác nhận khả năng cung cấp tới 20.000 chiếc giường ngủ tạm thời cho trẻ em đã bị chia tách khỏi cha mẹ chúng tại các cơ sở quân sự. Bà White không đưa ra thêm chi tiết và không cho biết rõ có bao nhiêu đứa trẻ hiện đang bị giam giữ tại các cơ sở khác có thể được đưa đến các căn cứ này. Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đã phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt trong những tuần gần đây vì đã chia tách hơn 2.300 trẻ em khỏi gia đình của chúng để truy tố cha mẹ chúng vì trước đó họ đã vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ. Thế giới đã phẫn nộ sau khi trên trang mạng xuất hiện video cho thấy các trẻ em ngồi trong lồng sắt và một băng ghi âm trẻ em kêu khóc thảm thiết khi bị chia tách khỏi cha mẹ. Hôm 20 tháng 6, ông Trump làm tình hình hạ nhiệt bằng cách ký một sắc lệnh để cho các thành viên trong gia đình có thể ở chung với nhau trong trại giam trong thời gian làm thủ tục nhập cư.
Bức ảnh chụp bé gái khóc trong khi một nhân viên tuần tra biên giới Mỹ khám xét mẹ của em, đã trở thành biểu tượng về các gia đình bị chia ly bởi chính sách không khoan nhượng của chính quyền Tổng thống Trump ở biên giới. Anh này thậm chí đã được đăng lên bìa của tạp chí Time. Nhưng cha của bé tối hôm 21 tháng 6 xác nhận với tờ Washington Post rằng cháu và mẹ không bị cách ly. Ban đầu, nhiều người phỏng đoán rằng cháu bé có lẽ rốt cuộc đã bị tách ra khỏi mẹ, giống như hơn 2.300 di dân là trẻ em bị tách khỏi cha mẹ kể từ ngày 5 tháng 5. Từ Honduras, anh Denis Javier Varela Hernandez nhận ra con gái mình trong bức ảnh đó và cũng sợ rằng cháu đã bị cách ly với mẹ. Trong tuần này, anh nhận được tin rằng thực ra vợ và con gái anh không bị cách ly. Người mẹ Sandra Sanchez, 32 tuổi, bị tạm giữ cùng với con gái gần 2 tuổi tên là Janela tại một cơ sở ở McAllen, bang Texas. Thứ trưởng Ngoại giao Honduras Nelly Jerez xác nhận với Reuters về lời kể của anh Varela. Một phát ngôn viên của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cũng xác nhận với tờ Daily Beast rằng người mẹ và bé gái ở trong bức ảnh đã không bị cách ly. Time đăng một bài báo kể lại câu chuyện của phóng viên chụp ảnh, ban đầu nói rằng bé gái đã bị các nhân viên biên giới mang đi. Sau đó, Time đã sửa lại bài báo, nói rằng bài viết đó không chính xác và hai mẹ con trong bức ảnh vẫn ở bên nhau khi bị đưa đi. Câu chuyện này đã được hãng tin bảo thủ Breitbart đăng thành một bài nổi bật nhất trên trang chủ, gọi đó là bức ảnh tin tức giả mạo. Tổng thống Donald Trump đăng lại bài viết này trên Twitter của ông vào tối ngày 21 tháng 5. Tuy vậy, anh Varela nói không nên dựa vào câu chuyện về bức ảnh để nghi ngờ về những vụ vi phạm nhân quyền có xảy ra ở biên giới. Anh Varela nói, đây là trường hợp của con gái tôi, nhưng đó không giống như trường hợp của 2.000 trẻ em bị tách ly khỏi cha mẹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Trong lúc phiên tòa xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức đang hé lộ dần các thông tin gây căng thẳng và hồi hộp từ các nhà điều tra, thì luật sư người Đức của ông Trịnh Xuân Thanh, bà Petra Schlagenhoff, nhận định với VOA rằng có phần chắc Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU sẽ không được ký kết nếu như không có một giải pháp cho vụ bắt cóc kiểu chiến tranh lạnh này. Trong email trả lời phỏng vấn của VOA về thông tin cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh sắp được Việt Nam trao trả lại Đức, luật sư của ông Thanh nói bà không thể bình luận chi tiết về điều này, nhưng dẫn chứng nhiều bài báo Đức với nhiều nguồn khác nhau tiết lộ Việt Nam sẽ trả thân chủ của bà về Đức vào cuối năm nay hoặc vào đầu năm tới, thực hiện lời hứa đối với chính phủ Đức rằng Việt Nam muốn kết thúc tình trạng xung đột với Đức. Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam bị Hà Nội truy nã, đã bất ngờ biến mất khỏi Đức vào cuối tháng 7 năm ngoái trong lúc đang xin tị nạn ở nước này. Chính phủ Đức nói Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh tại một công viên ở Berlin. Vài ngày sau, ông Thanh xuất hiện trên truyền hình Việt Nam và Hà Nội nói rằng ông này tự ra đầu thú. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã gây ra những căng thẳng ngoại giao lớn giữa hai nước. Berlin gọi đây là một vụ vi phạm luật pháp Đức và quốc tế chưa từng có và ra lệnh trục xuất nhân viên sứ quán Việt Nam tại Berlin với lý do không được hoan nghênh. Berlin còn yêu cầu Hà Nội phải trả Trịnh Xuân Thanh lại để nước này giải quyết đơn xin tị nạn của ông Thanh. Một nhà nghiên cứu kinh tế chính trị của Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhận định với VOA rằng vụ Trịnh Xuân Thanh là một trong ba vướng mắc mà Hà Nội đang cần phải tháo gỡ với Berlin để thúc đẩy cho việc ký kết Hiệp định Tự do Thương mại với châu Âu, được xem là một trong những chính sách kinh tế ưu tiên hàng đầu sau khi Hiệp định Đối tác Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương TPP rơi vào trạng thái bất định sau khi Hoa Kỳ rút lui. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho biết,
tháng 2 năm 2018 thì tại Bruxelles, tức là trụ sở của Liên minh châu Âu, thì đã phát ra cái tín hiệu là chính thức là đặt cái vấn đề nhân quyền là quan trọng nhất đối với cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu, trong phải giải quyết được 3 vấn đề về nhân quyền. Thứ nhất là vụ Trịnh Xuân Thanh, thứ hai là vấn đề công đoàn độc lập, và thứ ba là cải thiện chế độ lao động cưỡng bức ở Việt Nam.
Việc ký kết FTA với EU càng trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh Việt Nam đang bị Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt về thuế đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực như thủy sản, thép, nhôm vì có xuất xứ từ Trung Quốc, và bị Liên minh châu Âu quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo vì tình trạng đánh bắt thủy sản lậu. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho biết thêm.
Thị trường Liên minh châu Âu là thị trường rất là đắc địa đối với Việt Nam, và nếu như là vì Trịnh Xuân Thanh hay là vì vi phạm nhân quyền vân vân, nhiều lý do khác mà Việt Nam bị hạn chế xuất khẩu vào thị trường châu Âu, thì đó sẽ là một cái thiệt thòi rất lớn.
Theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, động thái phóng thích luật sư Nguyễn Văn Đài, người mà theo ông là nhân vật bất đồng chính kiến nguy hiểm nhất đối với chính quyền Việt Nam gần đây, cho thấy Hà Nội đang chịu một sức ép rất lớn từ phía người Đức. Ông phân tích.
Việt Nam từ đầu năm 2018 là đã rất hy vọng về cái hiệp định này, và cho báo chí Việt Nam tuyên truyền là đến cuối tháng 3 là hoàn tất cái bản thảo để Việt Nam ký với Ủy ban châu Âu, để từ đó Ủy ban châu Âu trình lên cho cộng đồng châu Âu, và cộng đồng châu Âu lại trình lên cho Nghị viện châu Âu là có thể là hoàn tất và ký kết ngay trong năm 2018 này. Nhưng mà từ cuối tháng 3 cho tới nay thì hoàn toàn không có bất kỳ một cái thông tin nào về cái việc mà hoàn tất bản thảo giữa châu Âu và Việt Nam. Và hiện nay cái số phận của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu đang treo lơ lửng và nó phụ thuộc vào người Đức.
Trong khi đó, luật sư Petra cho rằng việc thả ông Đài chắc chắn cho thấy bằng cách nào đó Việt Nam đang nỗ lực xoa dịu xung đột với Đức và châu Âu. Hiện chính phủ Đức đang tiến hành xét xử những người liên quan đến vụ bắt cóc, trong đó có Nguyễn Hải Long, người bị cáo buộc là gián điệp đã thuê chiếc xe để sử dụng trong vụ bắt cóc. Tin mới nhất từ Thời báo.de cho biết, cảnh sát Đức đã xác nhận có cuộc gọi từ Berlin vào số máy có đuôi là 8888 của Bộ trưởng Công an Tô Lâm ngay trước khi vụ bắt cóc diễn ra. Cùng thời điểm này, Séc cũng ghi nhận có một cuộc gọi từ máy ông Đào Quốc Oai, là cậu của Nguyễn Hải Long, cho ông Tô Lâm. Các giới chức Việt Nam đứng đầu là Bộ trưởng Tô Lâm đã bị Đức cáo buộc là sử dụng máy bay mượn của Slovakia để thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nhờ một chuyến công tác đến nước này. Slovakia phủ nhận đã giúp Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc và không có bằng chứng cho thấy ông Thanh có mặt trên chuyến bay. Theo luật sư Petra, phiên tòa gây cấn này sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất là đến tháng 8 năm nay.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21 tháng 6 cảnh báo công dân của mình về sự an toàn của họ khi tới các quốc gia có biểu tình, sau khi sinh viên Mỹ William Anh Nguyễn bị bắt và đang bị giam giữ ở Việt Nam vì tham gia tuần hành ở đó cách đây hơn 2 tuần. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói với các phóng viên tại một buổi họp báo ở Washington DC rằng vụ việc sinh viên 32 tuổi, còn được gọi là Will Nguyễn, bị bắt giữ vì tham gia biểu tình hôm 10 tháng 6 ở thành phố Hồ Chí Minh là một lời nhắc nhở lớn đối với những công dân Mỹ hay bất kỳ ai có liên quan đi tới một đất nước khác và ở đó có biểu tình hay tuần hành đang diễn ra, và các diễn tiến đó có thể chuyển rất nhanh từ ôn hòa và có vẻ ôn hòa thành cái khác. Nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, vì vậy chúng tôi muốn cảnh báo nhân vụ việc này, cảnh báo những người Mỹ khi du hành về điều đó. Nguyên Nguyễn, một sinh viên vừa tốt nghiệp thạc sĩ trường Đại học Lý Quang Diệu, tới Việt Nam để du lịch trước khi đến Singapore để tham dự lễ tốt nghiệp vào tháng 7. Công dân Mỹ này bị cáo buộc về tội gây rối trật tự công cộng khi tìm cách phá một rào chắn và lật nhiều xe cảnh sát trên con đường chính dẫn tới sân bay Tân Sơn Nhất. Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố anh về hành vi này hôm 15 tháng 6. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sinh viên này vẫn chưa bị chính phủ Việt Nam buộc tội. Người phát ngôn Nowit hôm 21 tháng 6 nói rằng theo như chúng tôi hiểu về pháp luật Việt Nam thì họ sẽ tiến hành điều tra trước khi thực sự buộc tội một ai đó. Theo người phát ngôn, điều này cho thấy rằng luật pháp của Mỹ khác với luật pháp của Việt Nam và bà Nowit nhắc nhở những công dân Mỹ khi đi tới nước khác phải lưu ý điều đó. Người phát ngôn nói, những thứ dường như là bình thường ở Mỹ thì có thể không bình thường ở một nước khác và bạn phải tuân theo những luật lệ của nước mà bạn đang tới thăm. Ở Mỹ, người dân được quyền tụ tập và biểu tình phản đối chính phủ một cách ôn hòa. Trong khi đó, Việt Nam không có luật biểu tình và người biểu tình nếu bị nhà chức trách cáo buộc gây rối trật tự công cộng sẽ bị bắt do họ không có luật pháp bảo vệ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đại sứ Mỹ ở Hà Nội đã tới tiếp xúc với phía Việt Nam về trường hợp của Will Nguyễn và đại diện lãnh sự Mỹ đã gặp sinh viên này trong trại giam hôm 15 tháng 6. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói khi trả lời một phóng viên hôm 21 tháng 6 rằng sự an toàn của Will Nguyễn và sự an toàn của tất cả các công dân Mỹ đều là mối quan tâm cao nhất và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc này. Tuy nhiên, gia đình của Will Nguyễn ở Mỹ cho rằng Bộ Ngoại giao chậm trễ trong việc hành động để giúp sinh viên này được tự do. Victoria Nguyễn, em gái của Will Nguyễn, nói với Washington Post rằng các quan chức của Bộ Ngoại giao không cung cấp chỉ dẫn cụ thể về những gì cần phải làm để đưa anh trai cô trở về. Hôm 19 tháng 6, ba dân biểu của California đã gửi một bức thư tới Tổng thống Donald Trump và trước đó tới Đại sứ Mỹ ở Việt Nam để yêu cầu họ hành động. Nhiều thành viên của Quốc hội cũng đã ký vào một bức thư đề ngày 15 tháng 6 gửi tới Ngoại trưởng Mike Pompeo yêu cầu ông tiến hành điều tra về sự vi phạm nhân quyền và làm tất cả những gì có thể để giúp Will Nguyễn được trả tự do. Hôm 18 tháng 6, Will Nguyễn xuất hiện trên truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và thừa nhận rằng anh đã vi phạm luật pháp Việt Nam, đồng thời bày tỏ hối hận là các hành động của anh đã gây rắc rối cho gia đình, bạn bè. Victoria Nguyễn cho rằng anh trai của mình trông không phải là anh ấy một tí nào trong video nhận tội mà Việt Nam công bố. Viết trên trang Twitter Free Willy được bạn bè lập ra để kêu gọi trả tự do cho sinh viên này. Cô nói, không có vẻ là anh ấy có vẻ kiệt sức. Dường như là anh ấy đã bị huấn luyện và bị ép buộc. Hãng tin AFP nhận định rằng hiện tượng những người bị nhà nước khép là tội phạm lên truyền hình nhà nước công khai nhận tội theo kịch bản là khá phổ biến, đôi khi để đánh đổi một bản án nhẹ hơn, mặc dù các tổ chức nhân quyền có lúc tố cáo nhà nước độc đảng Việt Nam đã ép cung để buộc những người này nhận tội.
Hàng triệu fan hâm mộ bóng đá Việt Nam đã bị sốc nặng khi một MC nữ diện hai mảnh bikini xuất hiện trong một chương trình truyền hình mới dự đoán kết quả các trận đấu của World Cup. Chương trình có tên là Tiên tri nước Nga phát trên kênh K+ và livestream trên fanpage đã gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên các trang mạng khi hình ảnh MC Thu Hằng mặc bikini và quấn một chiếc khăn mỏng bên dưới xuất hiện cùng với một chú hải cẩu được gọi là nhà tiên tri Molly để dự đoán kết quả các trận đấu sắp diễn ra. Bất chấp mục tiêu là dự đoán kết quả các trận đấu, các ý kiến bình luận cho chương trình chỉ tập trung về chuyện mặc bikini của nữ MC. Một số ý kiến bày tỏ trên mạng rằng chương trình không ai xem hay sao mà đến đài truyền hình giờ cũng phải để MC mặc đồ lót dẫn chương trình. Trông phản cảm quá. Thà là bỏ đi hết chứ quấn thêm chiếc khăn mỏng ở phần dưới chỉ gợi thêm trí tưởng tượng về những trận đấu ở đâu còn lâu mới nói. K+ là một dịch vụ truyền hình vệ tinh của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình số vệ tinh Việt Nam, liên doanh đầu tiên giữa hai hãng truyền thông đứng đầu Việt Nam VTV, VCTV và tập đoàn truyền thông Pháp Canal Plus, Canal Overseas. Trước làn sóng phản ứng dữ dội về hình ảnh MC mặc bikini, đại diện của K+ trả lời với báo Tuổi Trẻ rằng chương trình này được quay ở hồ bơi, MC có thể phải nhảy xuống hồ để làm quen với cá heo, hải cẩu trong quá trình ghi hình, nên mặc đồ bơi để phù hợp với bối cảnh quay, và các trang phục áo tắm thay đổi theo từng số. MC mặc bikini lên truyền hình là sự kiện đình đám thứ hai liên quan đến bộ đồ tắm hai mảnh này tại Việt Nam. Trước đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet cũng đã gây sốt cả thế giới với dàn tiếp viên nữ mặc bikini trên máy bay. Sau tiếng vang này, nữ giám đốc của Vietjet đã trở thành nữ triệu phú đô la đầu tiên tại Việt Nam. Trước đó, kênh truyền hình nhà nước Việt Nam VTV cũng gây ra tranh cãi trong dư luận khi một dàn 32 hot girl mà đài này đưa lên để dẫn các chương trình tường thuật bóng đá đã có những bình luận ngớ ngẩn và lộ rõ lỗ hổng về kiến thức. Người hâm mộ cho rằng đây chỉ là một chiêu trò để câu view rẻ tiền và lợi dụng thân thể phụ nữ.
Chương trình nóng cùng World Cup của truyền hình nhà nước Việt Nam với những cô gái xinh đẹp nhưng ít kiến thức bóng đá bình luận World Cup bị công chúng trong nước phản ứng dữ dội. Nhiều người cho rằng VTV đang khai thác phụ nữ để câu view. Bên cạnh những chuyên gia bóng đá hay người nổi tiếng có nhiều am hiểu về môn thể thao này, VTV còn mời tới 32 cô gái có ngoại hình hấp dẫn và nóng bỏng, đại diện cho các đội bóng đồng hành cùng chương trình trong suốt một tháng diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới. Tuy nhiên, các cô gái trẻ mà truyền thông trong nước và mạng xã hội gọi là hot girl bị cho là dù sở hữu thân hình quyến rũ và gương mặt xinh đẹp nhưng thiếu hiểu biết về bóng đá. Một trong những hot girl tham gia bình luận trên VTV có tên Đặng Ngân đã trở thành tâm điểm chỉ trích khi đưa ra một phát ngôn hồn nhiên trong trận đấu Ai Cập-Uruguay rằng em thích Salah và mong anh ấy ra sân, nhưng em mong Uruguay chiến thắng. Thực ra em hâm mộ đội tuyển Pháp. Đặng Ngân là người đẹp đại diện cho đội tuyển Pháp của chương trình Nóng cùng World Cup. Trong khi đó, một hot girl đại diện cho đội tuyển Brazil cũng đã gây bão khi nói trong phần bình luận trận Brazil gặp Thụy Điển. Cao Diệp Anh cho biết cô là fan hâm mộ của Brazil từ khi còn học cấp 1, nghĩa là vào những năm 2000-2002, thế hệ của Ronaldo, Ronaldinho, Pelé. Pelé là huyền thoại của bóng đá Brazil và ông đã dã từ sân cỏ vào năm 1974. Truyền thông trong nước đã đăng tải những phát ngôn mà họ cho là ngô nghê của các nữ bình luận viên này và chúng thậm chí bị chế hài trên mạng xã hội. Cũng có những người không chú ý tới các phần bình luận của những cô gái này mà chỉ để tâm tới trang phục, áo cổ khoét sâu và váy ngắn của họ. Những hình ảnh của họ đã được chia sẻ lại trên mạng xã hội, hầu hết là từ nhiều tài khoản Facebook của nam giới, với những lời bình luận như giải trí, rửa mắt thôi mà. VTV cho rằng với việc mời các cô gái tham gia bình luận World Cup, họ đang tôn vinh phụ nữ vào vị trí trang trọng trong một chương trình phát sóng quan trọng. Mặc dù vậy, công chúng và các trang mạng trong nước lại cho rằng việc mời các hot girl bình luận World Cup là sự coi thường phụ nữ đội lốt tôn vinh, theo nhận định của Zing News. Trong khi đó, dân Việt đặt nghi vấn liệu chương trình này có phải là một trò chơi kỳ thị phụ nữ của đàn ông. Bình luận về việc VTV đưa phụ nữ đẹp nhưng thiếu kiến thức lên chương trình này, một người dùng Facebook có tên Hirota Fushihara viết trên trang cá nhân rằng chọn những người như vậy tạo nên một hình ảnh cố định về nữ giới theo góc nhìn hẹp của một số người đàn ông. Facebooker này đặt câu hỏi, VTV đã cung cấp cho chúng ta một tầm nhìn chính trị, xã hội hay định kiến về vai trò, vị trí của nữ giới. Nhiều bình luận viên nữ đã trở thành nổi tiếng trên các chương trình thể thao như ESPN hay Fox Sports vì kiến thức của họ về thể thao. Tuy nhiên, việc dùng phụ nữ để kéo khán giả đến với chương trình là một bước thụt lùi trong phát triển xã hội, theo nhận định của tuổi trẻ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các đoàn từ hai miền Nam và Bắc Triều Tiên hôm 22 tháng 6 đã đạt thỏa thuận để dàn xếp các cuộc đoàn tụ cho các gia đình đã bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc trích thông cáo chung của hai phái đoàn cho biết là theo dự kiến, các cuộc đoàn tụ sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 8 cho đến ngày 26 tháng 8. Nếu được tiến hành, thì đây là các cuộc đoàn tụ đầu tiên trong 3 năm qua và là một phần trong các bước mà lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thực hiện để cải thiện các quan hệ liên triều vốn đã xấu đi về các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của miền Bắc.
Một tòa án Hàn Quốc lần đầu tiên ra phán quyết cho rằng giết chó lấy thịt là một hành vi bất hợp pháp. Một phán quyết mà giới hoạt động hy vọng sẽ dọn đường để chính thức đặt ra ngoài vòng pháp luật hành vi gây tranh cãi này. Theo hãng tin AFP thì không rõ liệu việc ăn thịt chó là có tội hay không có tội, nhất là nhìn qua lăng kính văn hóa địa phương. Tại Hàn Quốc, hành vi ăn thịt chó đã trở thành cấm kỵ trong bối cảnh các thế hệ trẻ ở Hàn Quốc có xu hướng ngã về cách nhìn của người phương Tây. Theo đó, chó là người bạn tốt của con người chứ không phải được coi như một món nhậu ngon. Tuy vậy, các nhà lập pháp vẫn do dự chưa chính thức đặt hành vi này ra ngoài vòng pháp luật, mà thay vào đó thường sử dụng các quy định khác như quy định về vệ sinh hay cấm giết động vật bằng những phương pháp tàn ác. Luật sư Kim Kyung-un thuộc một tổ chức bảo vệ súc vật nói, đây là phán quyết đầu tiên của một tòa án xác định giết chó lấy thịt tự nó là một hành động bất hợp pháp. Phán quyết này rất có ý nghĩa. Bà Kim nói đây là một tiền lệ sẽ mở đường cho việc đặt ra ngoài vòng pháp luật toàn bộ những hoạt động từ giết tới ăn thịt chó. Một người đàn ông đã bị các công tố viên truy tố và sau đó kết án về tội giết chó lấy thịt. Người đàn ông bị phạt vạ $2,700. Ông này không xin kháng cáo. Phán quyết được đưa ra vào tháng 4 năm nay, nhưng những chi tiết của vụ xét xử mới được công bố trong tuần này. Chủ tịch tổ chức CARE Park So-yeon cho biết, tổ chức này sẽ tiếp tục truy tìm các nông trại giết chó để lấy thịt để đưa ra tòa. Theo báo The New York Post, 70% người Hàn Quốc không ăn thịt chó. Mặc dù vậy, chỉ có 40% trong số họ tin rằng nên cấm ăn thịt chó.
Bí ẩn World Cup, các đội, trọng tài, nói ngôn ngữ nào trên sân? Trong một giải vô địch bóng đá thế giới World Cup có 32 đội, đến từ 32 quốc gia khác nhau. Họ nói khoảng 18-20 ngôn ngữ khác nhau. Thêm vào đó, có một nhóm nữa là trọng tài, những người từ một nước hoàn toàn khác hai đội trên sân. Vì vậy, bạn có thể phân vân là làm thế nào mà hai đội nói hai thứ tiếng khác nhau, cũng như trọng tài có thể nói một ngôn ngữ thứ ba, lại có thể giao tiếp với nhau khi họ ra sân. Trên thực tế, luật chơi được thiết kế sao cho trọng tài có thể thực hiện công việc của mình mà không cần nói, chỉ đơn thuần bằng cách ra hiệu. Ngay cả thẻ đỏ và thẻ vàng cũng được sáng chế như một phương tiện để phá vỡ rào cản ngôn ngữ trong bóng đá quốc tế. FIFA, cơ quan quản lý bóng đá quốc tế, quy định có 4 ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Vậy các trọng tài và các cầu thủ có nói cả 4 thứ tiếng đó với nhau trong một trận đấu hay không? Khó có chuyện đó. Dù có đáng được như thế hay không, song tiếng Anh đã trở thành thứ tiếng mà chúng ta có thể coi là sát nhất với các ngôn ngữ quốc tế. Trọng tài bóng đá làm việc cho FIFA và UEFA, Liên đoàn bóng đá châu Âu, có thể nói một số ngôn ngữ khác nhau, nhưng tiếng Anh nói chung là mặc định. Điều tương tự cũng ngày càng đúng tại Thế vận hội Olympic. Ở đó, tiếng Pháp từng được các quan chức sử dụng. Nay, ngày càng thất thế trước tiếng Anh được sử dụng rộng rãi hơn. Vì vậy, có thể khá yên tâm kết luận rằng hầu hết các cuộc hội thoại diễn ra giữa các cầu thủ và trọng tài tại World Cup đều bằng tiếng Anh. Xin lỗi bạn nếu bạn đang chờ đợi kết quả là một thứ tiếng nào khác như Bồ Đào Nha hay Swahili.
Trong đường hầm dẫn ra sân thi đấu World Cup, đôi khi một quan chức của giải yêu cầu các cầu thủ vén quần ngoài lên. Cảnh tượng này không phải là hiếm nếu bạn đã xem nhiều trận bóng đá, nhưng ngay cả những người hâm mộ lâu năm cũng có thể chưa biết các quan chức làm thế để làm gì. Câu trả lời có thể hơi nhàm chán. Các quan chức chỉ đơn thuần kiểm tra để đảm bảo màu sắc lớp quần lót mặc thêm cũng đồng màu với quần đùi thi đấu. FIFA quy định rõ ràng rằng bất kỳ lớp áo hay quần lót nào cũng phải có cùng màu với áo hoặc quần thi đấu chính thức. Các liên đoàn bóng đá khác cũng đã áp dụng luật tương tự. Niklas Bender của đội Đan Mạch đã bị phạt hồi Euro 2012 vì để lộ lớp quần lót màu xanh lục, bị xem là quảng bá cho một công ty cá cược. Năm 2011, Bath City đã buộc 5 cầu thủ rời khỏi một trận đấu cúp giải trẻ FA vì lớp quần lót không khớp về màu sắc với quần chính, sau khi các quan chức không kiểm tra cẩn thận trước trận đấu. Không rõ điều gì xảy ra nếu quan chức phát hiện màu không khớp, nhưng nhiều khả năng là cầu thủ chỉ đơn thuần bị đề nghị tuân thủ luật trước khi vào sân. Trong trường hợp như vậy, tốt hơn hết là nên thay quần trong phòng thay đồ, dĩ nhiên chứ không phải là trước cả sân vận động.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.